Chương 9, cảm ngộ với hủy diệt. Sau khi giới thú bối địch bước vào bậc năm, trên làn da đen huyền vốn có huyết sắc hoa văn, còn lúc này theo tiếng gầm, bối địch thi triển ra chiêu pháp mạnh nhất hủy diệt. Những hoa văn bằng sợi tơ huyết sắc lại xuất hiện trên thân thể bối địch, sau đó càng lúc càng lướt ra khỏi thân nó, lơ lửng phía sau nó. Huyết sắc văn đồ khổng lồ lơ lửng phía sau bối địch, bề ngoài thân thể bối địch không có một chi huyết sắc hoa văn nào nữa. Rống, tiếng gầm như không bao giờ dứt vang lên. Huyết sắc văn đồ khổng lồ phía sau bối địch lại tóe ra hào quang chói mắt. Huyết sắc văn đồ tựa như khung xương, huyết sắc văn đồ tựa như khung xương, lúc này tóe ra hào quang như da thịt, đang nhanh chóng ngưng kết, biến thành một quang ảnh giới thú khổng lồ có hai cái đầu, với huyết sắc văn đồ làm khung xương, hình thành giới thú, phía sau phát ra hào quang vô tận, vô cùng chói mắt. Hủy diệt, giới thú bối địch phát ra tiếng gầm, hủy diệt, giới thú ánh sáng khổng lồ, phía sau nó cũng phát ra tiếng gầm. Tiếng gầm cộng hưởng với nhau, tiếng gầm cộng hưởng thậm chí làm cho La Phong vẫn luôn thông qua nhất niệm hư không mà quan sát phải run cả linh hồn. Tay phải bối địch đột nhiên vươn ra, giới thú ánh sáng khổng lồ phía sau cũng vươn tay phải ra, rao rao, năm ngón tay tay phải huyển động, nhất thời dẫn động thời gian không gian ầm ầm, một vòng xoáy thông đạo màu trắng chói mắt khổng lồ vô tận chợt sinh ra. Hào quang của nó vô cùng chói mắt, so với hào quang hàng tinh còn mạnh hơn tỷ tỷ lần. Đi, tay phải bối địch đột nhiên đẩy ra, giới thú ánh sáng phía sau cũng đẩy ra, vòng xoáy thông đạo trắng chói mắt liên tục xoay tròn, điên cuồng phóng về phía trước, chỗ nào nó qua tất cả đều bị cắn nát, rắc, vòng xoáy thông đạo vừa di chuyển, rắc, vòng xoáy thông đạo vừa di chuyển, bản thân nó cũng xoay tròn, luồng lực đạo xoay tròn có thể xây nát tất cả, bành, bất tượng vô tận vô cùng cứng rắn bị hoàn toàn xây nát, tan đi, vô số dây nhợ cành lá điên cuồng rút lại. Quả cầu khổng lồ do vô số cành lá bao phủ cả ngàn ước km trong giấy mắt bị phân giải, co rút lại về bảo vật thiên ti trạch màu xanh sẫm. Vòng xoáy thông đạo trông như chậm, nhưng đó là do hiệu quả thời gian gần như đình trệ sinh ra. Thực tế nó nhấn cực hạn, sau khi xuyên thấu trói buộc của thiên ti trạch, nhằm thẳng về phía La Phong xa xa, xa xa trên cơn sóng vàng đang có một tòa nhà hình tháp 9 tầng. La Phong đã tiến vào trong tinh thần tháp. Tuy nói tin chắc mình có thể ngạnh kháng công kích này, nhưng La Phong cũng không dám lỗ mãn. Chết đi, giới thú bối địch xa xa nhìn chằm chằm vào La Phong. Hai độc nhãn đều có vẻ chờ mong. La Phong trong tinh thần tháp, đồng dạng nóng rực, nhìn vòng xoáy thông đạo chói mắt vô cùng đang công kích tới. Hủy diệt, đây là hủy diệt, chiêu phương pháp công kích mạnh nhất của giới thú ở bậc 6, ẩn chứa một bộ phận hủy diệt bản nguyên. La Phong bị chấn động. Nếu chân thần thực lực kém một chút, e rằng thấy chiêu này chỉ cảm thấy uy năng lớn tới mức không tưởng tượng nổi, nhưng không ra nhìn ảo diệu ẩn chứa trong đó. La Phong thì sao, hắn lại nhìn ra một bộ phận ảo diệu. Tuy nói hắn cũng là một chân thần, nhưng trên thực tế La Phong bây giờ có thể tự nghĩ ra bí pháp cấp 11 đỉnh. Có thể nói như thế này, hắn về mặt cảnh giới đã không thua gì hư không chân thần bình thường. Hắn chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể làm cho vũ trụ nhỏ của mình nhanh chóng lột xác tới bậc nhất cao hơn. Sau đó bản thân trở thành hư không chân thần, trở thành hư không chân thần, nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó, chỉ cần về mặt cảnh giới, có thể tự nghĩ ra bí pháp cấp 10 đỉnh, là đủ để bước vào hư không chân thần rồi, như nguyên tổ cũng đó là như thế, còn thần nhãn chân chủ, giác hợp chân thần, hỗn độn thành chủ, cũng chỉ có thể sáng chế ra bí pháp cấp 9 đỉnh, muốn đột phá lại khó như lên trời, nhưng nói các vũ trụ chi chủ muốn đột phá sáng chế ra bí pháp cấp 5 đỉnh cấp, thì khó như lên trời. La Phong đạt tới thần thể 10 vạn lần mới trở thành chân thần, khó khăn khó hơn rất nhiều việc thành vĩnh hằng chân thần, hơn nữa cơ sở vốn rất cao, do đó trong lúc cảm ngộ diễn biến hỗn độn, hắn cũng thu hoạch rất lớn. Bây giờ có thể sáng tạo ra bí pháp cấp 11 đỉnh, nhưng La Phong có dám trở thành hư không chân thần không? Hắn không dám, vì một khi thành hư không chân thần, thì phải xông vào luân hồi trong thời gian rất ngắn. Hắn cũng không còn cơ hội đối kháng với giới thú nữa. Lúc hắn xông vào luân hồi, giới thú lại đến ăn vũ trụ nhỏ, hủy diệt tất cả, vũ trụ nguyên thủy tan biến, tộc nhân loại tất cả đều diệt vong. Địa cầu nhiếp mạch cùng với thân nhân La Phong đều chết. La Phong cho phép được sao? Do đó mặc dù cảnh giới cao tới đâu, hắn cũng không dám đột phá, thà cứ luôn dừng lại ở cấp độ chân thần. Như thế, diệt, hế, mới có thể có đủ sung túc đối chiến với giới thú. Đây là hủy diệt bản nguyên, còn vũ trụ nguyên thủy chính là sinh mạng bản nguyên. La Phong hoàn toàn bị chiêu này hấp dẫn, vòng xoáy thông đạo đại biểu cho một bộ phận hủy diệt bản nguyên, lại chói mắt như thế. Vòng xoáy thông đạo phản chiếu trong đôi mắt La Phong nhanh chóng lướt đến. Một bộ phận ảo diệu trong vòng xoáy thông đạo không ngừng được La Phong khám phá. Còn ở không gian thạch trụ, vân đen xa xôi, dưới thời gian gia tốc ngàn vạn lần, thần lực phân thân đang nhanh chóng suy tư, không ngừng lĩnh ngộ, đề cao cảnh giới bản thân. Hủy diệt, chưa bao giờ tiếp xúc với hủy diệt bản nguyên. Đây là lần đầu tiên, với tư cách là sinh mạng do vũ trụ nguyên thủy thai nghén, La Phong hoàn toàn mê muội với chiêu này. Ầm, thời gian gần như đình trệ, vòng xoáy thông đảo vô tận chói mắt ầm ầm, ầm đánh vào tòa nhà hình tháp chín tầng, làm cả tinh thần tháp đều không khỏi bị chấn động đến mức bắn ngược lại. Chiêu số thần kỳ thật, La Phong trong lòng thán phục, bối địch này không có bảo vật như Ô Khải Thần, Thiên Ngô Vũ Dực, Huyết Ảnh Đao, Thuần Túy Trần Trụi, nhưng lại có thể bộc phát ra uy năng như thế. Nếu ta không có tinh thần tháp, tuy nói cũng có thể chống đỡ, nhưng tuyệt đối sẽ rơi vào thế hạ phong. Vòng xoáy thông đạo đánh vô tinh thần tháp, La Phong tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được uy năng của chiêu này mạnh như thế nào, rồi nhanh chóng phán đoán mình có thể chống cự chỉ là nằm ở tuyệt đối hạ phong. Điều kiện tiên quyết để có thể chống cự là phải có Ô Khải Thần, Huyết Ảnh Đao. Phải có Ô Khải Thần, Huyết Ảnh Đao. Có bổ sự ngươi cứ một mạch tránh trong tinh thần tháp đi. Dế thú bối địch dữ tợn gầm lên, dế thú ánh sáng khổng lồ sau lưng nó đã tiêu tán, huyết sắc văn đồ lại dung nhập vào da nó. Dèo, dế thú bối địch quay đầu chạy trốn với tốc độ cao. Nó không ngốc, đến cả chiêu hủy diệt, La Phong vẫn có thể tránh trong tinh thần tháp mà dễ dàng chống đỡ. Như vậy việc gì phải khổ nó phải chiến đấu tiếp tục? Bối địch, ngươi là giới thú mạnh nhất, chỉ biết chạy trốn, như vậy à? Phía sau tinh thần tháp nhanh chóng bay tới, rào rào rào, Chim Hải Châu và Thí Ngô Vũ Dực đều khống chế cơn sóng kim sắc, làm thời gian không gian gần dưới động lại, điên cuồng trói buộc bối địch. La Phong bộc phát tốc độ cực hạn vốn nhanh đáng sợ, bối địch lại tiếp tục lọt vào trói buộc, tự nhiên càng chạy trốn khoảng cách lại càng gần. Ghê tởm, bối địch ve mặt chiếu tưởng, dẫn tới mức nghiến răng, nó không dám phân giải thân thể, vì nó biết phân chia thành 99 phân thân sẽ không thể chống cự lực hút tinh thần tháp. Vèo, tinh thần tháp nhanh chóng đuổi theo, khoảng cách với bối địch càng ngày càng gần. Bối địch, La Phong quát lạnh ầm ầm, một cái cơn sóng biển thần lực cuộn trào nhanh chóng tràn ra, bao thẳng lấy bối địch đang chạy trốn. Mặc dù thần lực bản thân không có hiệu quả cản trở gì nhiều lắm, nhưng vẫn như sắt thép nóng nhúng vào nước. Khi sóng biển thần lực bao lấy giới thú bối địch xoẹt xoẹt xoẹt, thần lực và lực giới thú điên cuồng tiêu hao lẫn nhau. Bối địch như điên cuồng, nó từ khi sinh ra cho tới bây giờ chưa bao giờ khó chịu như vậy. Nó bây giờ cũng hiểu, như vậy e rằng số lượng dự trữ thần lực của Ngân Hà Lĩnh Chủ vượt xa nó, do đó mới dám dùng chiêu này. Chẳng lẽ ngươi muốn dựa vào chiêu này mà giết chết ta à? Hai cái đầu bối địch đều nhìn về phía tinh thần tháp phía sau, phẫn nộ gầm lên. Có can đảm ra đánh với ta một trận? Được, một thân ảnh màu trắng bạc từ trong tinh thần tháp bay ra, bối địch vô cùng kinh ngạc. Nó không ngờ Ngân Hà Lĩnh Chủ lại dám từ trong tinh thần tháp bay ra ngoài. Chẳng lẽ hắn không sợ ta giết hắn à? Bối địch nghi hoặc vạn phần, vừa rồi bị buộc tới như vậy, nó quyết định thi triển giới quan thông đạo để chạy trốn rồi. Vì giới quan thông đạo là phương pháp chạy trốn chung cực, một khi thi triển nhất định phải thiêu đốt giới, làm giới ít nhất hạ xuống một tầng, nó là giới thú bậc năm. Nếu thi triển giới quan thông đạo, ít nhất có thể BJ hạ xuống trở lại bậc 4, phải ăn số lượng tương đương với 30 giới thú bậc 4 mới có thể trở lại bậc 5. Nó không bước tới tuyệt cảnh là sẽ không nguyện ý làm như vậy. Bối địch, La Phong cầm Huyết Ảnh Đao xé gió lướt đến, ta tôn trọng ngươi, cho ngươi chết trong chiến đấu, tự đại. Bối địch càng phẫn nộ, nhất thời, huyết sắc độ văn ngoài thân nó lại một lần nữa hiện lên, vờn quanh thân thể nó, rồi bay ra lơ lửng phía sau nó, bắt đầu tản mát ra hào quang chói mắt. Hào quang dùng huyết sắc độ văn làm khung nhanh chóng ngưng kết hóa thành một giới thú ánh sáng chói mắt, chỉ thấy bối địch có cùng động tác với giới thú ánh sáng, đồng thời vươn tay phải ra. Hủy diệt, bối địch một lần nữa thi triển chiêu mạnh nhất của nó, tuy nói thi triển chiêu này cũng tiêu hao năng lượng, nhưng không giống tàn khốc như giới quan thông đạo, phải hạ bậc xuống, rất tốt. Đôi mắt La Phong nhìn vào vòng xoáy thông đạo sáng chói vừa hình thành, cố công nghiên cứu, vì sao ra ngoài đánh với nó một trận, cũng là vì muốn quan kháng chiêu hủy diệt, vì chiêu hủy diệt ẩn chứa một bộ phận hủy diệt bản nguyên, ngoại trừ trong khu giới thú, căn bản không tìm được cơ hội như vậy, là như thế này. La Phong quan sát, thần lực phân thân dưới thời gian gia tốc ngàn vạn lần cẩn thận phích, chết đi. Bối Địch nghiến răng nhìn chằm chằm vào La Phong. Ầm, vòng xoáy thông đạo chơi mắt nghiền nát tất cả, lao về phía La Phong, chỗ nào nó qua, tất cả đều bị cắn nát. Không có gì có thể ngăn cản được vòng xoáy thông đạo đại biểu cho hủy diệt này. La Phong cầm huyết ảnh chiến đao vẫn không nhúc nhích, toàn bộ chú ý lực đều trong số đây một cái vòng xoáy thông đạo, hoang dực. La Phong tới lúc cuối cùng đột nhiên vung huyết ảnh đao trong tay, đao quang sáng ngời xuất hiện. Trong nháy mắt hình thành một bạch sắc quang long do cả cánh chim sáng chói khổng lồ làm nên, một con quang long chói mắt trên ước km, diễm long lân trắng lóa vô cùng rõ ràng, mỗi một miếng vảy còn rực rỡ hơn hàng tinh. Cả đôi mắt con bạch sắc quang long này càng ánh lên vẻ lạnh lùng. Nó vỗ hai cánh khổng lồ, cúi gằm đầu xuống hút mạnh vào vòng xoáy thông đạo. Rầm rầm, ầm, vòng xoáy thông đạo và cánh con rồng ầm ầm va chạm. Về cảnh giới, La Phong sánh ngang hư không chân thần, lại có ô khải thần, huyết ảnh đao, đoạn diệt gia trì, một kích hoàn toàn sánh ngang được với cường giả hư không chân thần đỉnh, cũng có uy năng của một vũ trụ nhỏ hủy diệt.